Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 31 tháng 12, bản tin cuối cùng của năm 2014. Siêu âm dò đáy biển phát hiện xác máy bay ở khu vực Air Asia lâm nạn hôm Chủ nhật. Chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên áp sát vùng lãnh hải Senkaku. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết của Palestine. Cuba lại đàn áp đối lập, Hoa Kỳ lại tỏ ý quan ngại. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Nga suy sụp làm toàn vùng Liên Xô cũ bị vạ lây. Kính thưa quý thính giả, toàn thế giới đang chuẩn bị đón năm 2015. Do vị trí trên địa cầu, Úc và New Zealand đã bước sang năm mới dương lịch, trong khi tại các châu lục khác, từ Hồng Kông cho đến Paris, New York, vẫn còn đang chuẩn bị chờ đồng hồ gõ 12 tiếng để khai mừng lễ hội. Tại Úc, pháo bông đã được khai quả vào lúc 21 giờ đêm, đưa lên bầu trời những vòng hoa lửa tưởng niệm hai nạn nhân vụ bắt con tin ngày 15 tháng 12. RFI Việt ngữ hân hạnh gửi lời chúc đầu tiên đến thính giả tại Úc Châu và New Zealand, một năm 2015 an khang và thịnh vượng. Mở đầu bản tin thời sự hôm nay là thông tin liên quan đến số phận của chuyến máy bay QZ-8501 của hãng hàng không Air Asia Malaysia. Sona dò đáy biển và phát hiện được xác máy bay, có thể là chiếc QZ-8501. Sáu thi thể trong đó có một phụ nữ mặc đồng phục tiếp viên hàng không của hãng Air Asia trôi trên biển đã được vớt ngoài khơi đảo Java, Indonesia. Theo hãng Reuters, thì cơ quan cứu hộ Indonesia xác nhận nguồn tin của báo chí Mỹ, xác chiếc máy bay lâm nạn chìm sâu dưới mặt nước 30 thước có thể đã được hệ thống sonar dò âm phát hiện. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay QZ-8501 bị gián đoạn vào sáng nay. Từ Jakarta, thông tin viên Marie Dumnia tường thuật.
Les recherches aériennes ont dû être interrompues à cause de fortes pluies et de vents violents.
Các phi cơ tham gia tìm kiếm chiếc máy bay lâm nạn tạm ngưng hoạt động vì mưa to và gió mạnh. Trên biển, các tàu cứu hộ vẫn túc trực, nhưng tầm quan sát bị giới hạn vì thời tiết xấu làm cho công việc tìm kiếm khó khăn thêm. Theo các viên chức Indonesia đặc trách công tác cứu hộ, họ đã tìm thấy nhiều thi thể, trong đó có một phụ nữ mặc đồng phục của hãng Air Asia. Một phi công cũng nói với báo chí địa phương là trong số các thi thể tìm thấy có xác ba người nắm tay nhau. Rất có thể là toán tìm kiếm đã nhìn thấy xác máy bay lâm nạn nằm lật ngửa dưới đáy biển, nhưng chưa chính thức xác nhận. Biển Java không sâu, khoảng 40 hay 50 mét là tối đa. Điều này sẽ giúp cho hoạt động của các thợ lặn thuận lợi hơn. Các nhà điều tra cần khai thác thông tin từ hai chiếc hộp đen để tìm hiểu chuyện gì xảy ra đưa đến thảm nạn hàng không. Trong buổi họp báo, giám đốc cơ quan quốc gia truy tìm và cứu hộ Bambang Suelistio nói rõ là hai hộp đen này phải nằm trong xác máy bay mà chúng tôi đã tìm thấy. Cùng với sáu thi hài, nhiều mảnh vụn, áo phao, cửa máy bay và một vali đã được vớt ở ngoài khơi Borneo, Kalimantan, cách vị trí sau cùng được biết của chiếc Air Asia QZ-8501 khoảng 10 cây số.
Marie Dumière, Jakarta, RFI.
Ngược về phía bắc, tình hình biển Hoa Đông có vẻ căng thẳng thêm. Chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên áp sát vùng lãnh hải Senkaku. Vụ khiêu khích xảy ra hồi giữa tháng, nhưng cho đến hôm qua, 30 tháng 12 mới được tiết lộ. Theo báo chí Nhật Bản, lần đầu tiên từ năm 2012 khi nổ ra căng thẳng Trung-Nhật do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư, hai chiến hạm Trung Quốc đã tiến vào khu vực chỉ cách quần đảo Senkaku 70 cây số, một vị trí gần nhất từ trước đến nay. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo Nhật báo Asahi Shimbun, lực lượng Hải quân Nhật Bản thẩm định là việc tàu chiến của Hải quân Trung Quốc áp sát vùng hải phận Nhật Bản là một hành vi phô trương và khiêu khích. Hải quân Nhật đã lập tức phái tàu của mình đến tận nơi để giám sát. Vùng biển mà chiến hạm Trung Quốc tiến vào vẫn thuộc phạm vi hải phận quốc tế, do đó hoàn toàn hợp pháp. Có điều là khu vực đó chỉ cách vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản 27 cây số mà thôi. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải này, chính quyền Nhật hoàn toàn có quyền đòi tàu nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính, chẳng hạn như thủ tục hải quan hay kiểm soát nhập cư. Động thái tiến gần đến vùng lãnh hải quần đảo Senkaku điếu ngư của chiến hạm Trung Quốc, do đó làm dấy lên mối lo ngại rằng xung đột võ trang có thể bùng lên. Theo phía Nhật Bản, hai chiếc tàu Trung Quốc thuộc hạm đội Đông Hải, một chiếc là khu trục hạm lớp Soremini có trọng lượng giãn nước 7.940 tấn và một hộ tống hạm nhỏ hơn lớp Giang Vệ, lượng giãn nước 2.392 tấn. Căng thẳng trong khu vực biển Hoa Đông đã tăng hẳn lên sau khi chính quyền Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo thuộc quần đảo Senkaku vào tháng 9 năm 2012. Kể từ đó, các tàu phi quân sự của Trung Quốc thuộc lực lượng hải giám, sau này là hải cảnh, vẫn liên tục thâm nhập vào bên trong vùng lãnh hải 22 cây số chung quanh quần đảo. Chính quyền Trung Quốc cũng đã gửi chiến hạm của hải quân tới khu vực, nhưng các chiếc tàu chiến này không bao giờ đến gần các hòn đảo. Hai chiến hạm Trung Quốc kể trên hiện diện thường trực ở phía bắc Senkaku điếu ngư, nhưng cách đấy khoảng 2.000 cây số.
Tăng trưởng Việt Nam năm 2014 cao hơn dự kiến. Theo số liệu chính thức công bố vào ngày hôm nay 31 tháng 12, tăng trưởng Việt Nam trong năm 2014 đạt mức 5,98%, một tỷ lệ cao nhất từ 3 năm nay. Số liệu này được chú ý vì đạt được trong bối cảnh Việt Nam vẫn bị khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng, nhiều cơ sở sản xuất do nước ngoài làm chủ bị phá hoại nhân các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc vào giữa năm. Mai Vân trình bày.
AFP trích dẫn báo cáo hàng năm của Ban Thống kê Việt Nam đánh giá tăng trưởng của Việt Nam là một dấu hiệu tích cực. Tăng trưởng của Việt Nam năm 2013 là 5,42%, 2012 thì chỉ là 5,25%. Tăng trưởng năm 2014 đang kết thúc đã cao hơn mục tiêu của chính phủ vốn đã đặt ra chỉ tiêu 5,8% cho năm nay. Hãng tin Pháp phân tích tình hình đánh giá rằng Việt Nam vẫn vướng vào những khó khăn kinh tế rộng lớn hơn như tiêu thụ nội địa yếu ớt, nợ xấu chồng chất trong lĩnh vực ngân hàng, số lượng công ty phá sản đạt kỷ lục, sức cạnh tranh kinh tế yếu kém. Hãng tin Pháp cũng nhắc lại là vào tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã phá giá đồng bạc 1%, hầu khuyến khích xuất khẩu sau các vụ biểu tình chống Trung Quốc và đập phá cơ sở sản xuất Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc vào tháng 5. Chính phủ Việt Nam đã đền bù bằng cách giảm thuế và đẩy nhanh thủ tục bồi thường với các hãng bảo hiểm. Trong khi đó, tỷ lạm phát đã giảm xuống 4,09% năm 2014 so với 6,04% vào năm 2013. Quốc hội Việt Nam thì đã thông qua chỉ tiêu của chính phủ muốn đạt tỷ lệ tăng trưởng 6,2% cho năm 2015.
Chính quyền Miến Điện đàn áp người biểu tình chống mở đồng Trung Quốc. Theo tin cảnh sát Miến Điện, thì hai ngày trước, một số người Miến Điện xuống đường ở Rangoon để chống mở đồng Trung Quốc đã bị truy tố về tội biểu tình bất hợp pháp.
Hôm thứ Hai 29 vừa qua, một đám đông khoảng 100 người đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rangoon. Họ tố cáo vụ một phụ nữ bị trúng đạn chết trong một cuộc biểu tình vào tuần trước tại Moniwa, chống lại việc tập đoàn Trung Quốc khai thác mỏ đồng tại đây. Ngay sau cuộc biểu tình, thì cảnh sát Miến Điện đã mở cuộc bố ráp, 4 người biểu tình đã bị bắt vào hôm qua và 5 người khác đang bị truy đuổi. Trong cuộc biểu tình tại Moniwa gần mỏ đồng, thì cảnh sát đã nổ súng khi dân làng ngăn chặn không cho công nhân của tập đoàn Trung Quốc đến dựng hàng rào. Cư dân tại đây phản đối việc Trung Quốc khai thác mỏ đồng vì đã lấy đất của họ và gây ô nhiễm trong vùng. Các đề án khai thác mỏ luôn bị người dân địa phương chỉ trích, chống đối. Họ tố cáo hàng loạt đề án Trung Quốc gây ô nhiễm và không có lợi lộc gì cho người dân. Người dân làng ở Moniwa hiện cũng rất bất bình với chính phủ Miến Điện và với cả lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi. Bà đã được đề cử làm chủ tịch một ủy ban điều tra về việc khai thác mỏ đồng, nhưng bị chỉ trích không đứng về phía người dân do thái độ không phản đối của bà.
Cũng liên quan đến tình hình Trung Quốc, một lãnh đạo thân cận với cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị cách chức. Công cuộc thanh lọc tiếp tục trên thượng tầng chế độ Bắc Kinh. báo chí Trung Quốc vào ngày hôm nay loan báo ông lệnh kế hoạch, một lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng là một đồng minh thân cận của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đã bị cách chức trưởng ban Mặt trận Thống nhất, cơ chế chỉ đạo các tổ chức quần chúng ngoài đảng.
Tên tuổi lệnh kế hoạch trong thời gian qua đã dính líu đến một vụ tai tiếng làm hoen ố hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 18 tháng 3 năm 2012 vào lúc sáng sớm, con trai của lệnh kế hoạch đã tử nạn khi chiếc xe đắt tiền Ferrari mà anh ta lái bị tai nạn ở Bắc Kinh. Trong xe lại có hai cô gái bị thương nặng, một người hoàn toàn trần truồng, một người thì quần áo hở hang. Tai tiếng đã lập tức bùng lên, đánh dấu thời kỳ ông lệnh kế hoạch bắt đầu bị thất sủng. Rất nhiều người Trung Quốc tự hỏi là làm thế nào mà con trai một cán bộ đảng có thể có đủ tiền mua một chiếc xe trị giá hơn 600.000 euro. Cho dù là một cố vấn thân cận của ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc từ năm 2003 đến năm 2013, ông lệnh kế hoạch đã không được đề bạt vào Bộ Chính trị nhân cuộc sắp xếp lại nhân sự năm 2012. Không những thế, lệnh kế hoạch còn bị giáng cấp trong bộ máy đảng, chuyển qua làm trưởng ban Mặt trận Thống nhất, một chức vụ không mấy quan trọng. Và mới đây vào tuần trước, chính quyền Trung Quốc loan báo việc ông đang bị điều tra về tội tham nhũng. Báo chí Trung Quốc hôm nay tuy nhiên không cho biết là ông lệnh kế hoạch có bị cách chức Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc hay không.
Tư pháp Trung Quốc đền bù cho gia đình một thanh niên bị tử hình oan. Một tòa án Trung Quốc thông báo vào ngày hôm nay là sẽ bồi thường hơn 2 triệu nhân dân tệ cho cha mẹ của một thanh niên người Nội Mông 18 tuổi bị xử tử năm 1996 về tội giết người mà anh không phải là thủ phạm.
Hãng tin Pháp AFP loan tin trên trích thông cáo của tòa án cho biết chi tiết là số tiền đền bù chính xác là 2.059.621,40 yuan. Tại sao một số lẻ như thế thì thông cáo không giải thích? AFP nhắc lại, trường hợp hy hữu đã minh họa sai sót của hệ thống hình sự Trung Quốc, nhưng cũng đã gây ngạc nhiên không ít khi tư pháp Trung Quốc chấp nhận sai lầm. Thanh niên bị xử tử oan có tên Hu Jintu, người Mông Cổ ở vùng Nội Mông, đã bị xét có tội trong một vụ hãm hiếp và giết người. Nhưng vào năm 2005 thì một người khác đã thú nhận tội trên. Gia đình của thanh niên Hu Jintu đã kiên trì trong hơn 10 năm kêu oan và đòi xét xử lại. Tư pháp Trung Quốc vào ngày 15 tháng 12 vừa qua đã giải oan cho người xấu số, công nhận là không đủ bằng chứng và các yếu tố đưa ra trước đây để kết án không mang tính quyết định. Và cuối cùng thì tòa án đã tuyên bố Hu Jintu vô tội. Theo báo chí Trung Quốc, thì những cảnh sát điều tra vụ này trước đây cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. AFP ghi nhận, đây là một vụ sửa sai hiếm thấy, vì hệ thống tư pháp Trung Quốc nằm dưới sự chỉ đạo của nhà nước, đầy rẫy những vụ lạm quyền ép cung, quyền bảo vệ thiếu vắng. Trong bối cảnh đó, thì án sai trái rất thường, kể cả án tử hình.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã bác bỏ dự thảo nghị quyết mà Palestine đệ trình. Văn kiện này dự trù đạt một thỏa thuận hòa bình với Israel trong vòng một năm và nhà nước Do Thái phải rút khỏi các vùng chiếm đóng trước cuối năm 2017. Kết quả biểu quyết ở Hội đồng Bảo an không gây ngạc nhiên. Trước cuộc bỏ phiếu, Hoa Kỳ đã lên tiếng không tán đồng. Nhưng Hoa Kỳ không cần sử dụng quyền phủ quyết. Thông tấn viên RFI Charlotte Alix từ New York giải thích.
8 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions. Si les Palestiniens savaient que la résolution ne passerait pas,
8 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 5 nước không bỏ phiếu. Nếu phía Palestine dự biết là nghị quyết sẽ không được thông qua, thì họ cũng hy vọng ít ra được 9 phiếu, buộc Hoa Kỳ phải sử dụng đến quyền phủ quyết. Giải thích về quyết định của mình, thì những người không bỏ phiếu cho rằng, đó một phần là do hành động quá vội vã của phía Palestine trong việc đưa dự thảo nghị quyết ra bỏ phiếu. Sự vội vã này của Palestine đã làm cho Hội đồng Bảo an ngạc nhiên. Nhưng đối với đại diện của Palestine Riyad Mansour, hành động của Palestine có cơ sở. Những lời kêu gọi này là những gì chúng tôi mong đợi vào lúc mà người dân Palestine chúng tôi chịu khổ sở lầm than, đất nước chúng tôi bị chiếm đóng. và giải pháp hai quốc gia đang bị phá hoại. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã nhắc lại quan điểm của Washington. Việc nối lại đàm phán hòa bình không phải là bằng một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, và nhất là khi dùng sức ép. Bà Samantha Power còn đánh giá, văn kiện chỉ gợi lên sự lo âu của một phía mà thôi, nó khuyến khích sự chia rẽ chứ không phải là sự thỏa hiệp. Vào hôm qua, chị Pháp cùng với hai thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an là Trung Quốc và Nga đã ủng hộ nghị quyết Palestine. Hoa Kỳ và Úc chống lại, còn Anh thì nằm trong số không bỏ phiếu. Pháp ủng hộ Palestine về nguyên tắc, nhưng trong những tuần lễ qua thì đã tìm cách đạt một thỏa hiệp bằng cách soạn lại một nghị quyết ôn hòa hơn. Đại sứ Pháp hôm qua cho là Paris tiếp tục nỗ lực để một văn kiện mang tính chất đồng thuận hơn được thông qua vào năm 2015.
Charlotte Alix, New York, RFI.
Hoa Kỳ lại bày tỏ thái độ vô cùng quan ngại sau vụ nhiều nhà đối lập Cuba bị chính quyền La Habana bắt giữ vào ngày hôm qua. Chiến dịch đàn áp được tung ra chỉ hai tuần sau khi Washington và La Habana đồng thời loan báo quyết định bình thường hóa quan hệ.
Trong một bản thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định rằng Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về những thông tin mới nhất, cho biết là nhà chức trách Cuba đã câu lưu và bắt giữ nhiều thành viên và nhà đấu tranh ôn hòa của xã hội dân sự Cuba. Trong tình hình đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ việc chính quyền Cuba tiếp tục các hành vi sách nhiễu, bắt giữ tùy tiện, đôi khi thô bạo để bịt miệng những người chỉ trích. Theo hãng tin Pháp AFP, lực lượng an ninh Cuba vào hôm qua đã bắt giam hay quản thúc tại gia nhiều nhà bất đồng chính kiến, trong đó có nghệ sĩ Tania Puguera, vốn dự định tổ chức một diễn đàn công khai ở La Habana, cho mỗi người phát biểu trong vòng một phút về vấn đề họ quan tâm. Số phận của bà Tania ra sao hiện vẫn chưa được rõ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Kinh tế Nga suy sụp làm toàn vùng Liên Xô cũ bị vạ lây. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong bài tổng kết tình hình kinh tế cuối năm 2014, nhóm phóng viên AFP tại Moscow và thủ đô các nước trước đây thuộc Liên Xô cũ ghi nhận hiện tượng môi hở răng lạnh tại khu vực mà ảnh hưởng nhân quả trong quan hệ với Nga không hề sụt giảm. Tất cả các nước trước đây thuộc Liên Xô cũ đều bị tác động dây chuyền vì cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính của Nga. Giới lãnh đạo chính trị, doanh nhân, tài phiệt cho đến chuyên gia kinh tế, từ Trung Á cho đến Belarus đều lo âu cho tương lai. Armenia là một trường hợp cụ thể. Từ khi đồng rúp mất giá so với đô la Mỹ, trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine phối hợp với dầu khí trượt giá trên thị trường quốc tế, hàng xuất khẩu của Armenia lên giá trong khi mãi lực của người dân Nga giảm đi. Doanh nhân Manven Gasparian, chủ nhân một công ty giày dép với 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Nga than phiền là bị thiệt hại nặng nề. Điều trớ trêu là Armenia vào cuối năm 2013 đã thay đổi chiến lược vào giờ chót, bỏ ý định siết chặt quan hệ với Liên hiệp châu Âu để quay sang ký với Nga, Kazakhstan và Belarus hiệp ước liên minh thuế quan, một sáng kiến của Tổng thống Putin. Quyết định sai lầm này đang làm cho Armenia ân hận vào lúc khu vực tự do mậu dịch của một số các nước Liên Xô cũ biến thành Liên hiệp Á-Âu rộng hơn kể từ ngày 1 tháng Giêng 2015. Một tác động trực tiếp bất lợi khác là lượng tiền mà di dân từ Nga gửi về gia đình cũng giảm đi một cách đáng kể, làm các nước ở vùng Kapka phải xét lại tham vọng tăng trưởng kinh tế từ 4,1% xuống còn 3,3%. Kyrgyzstan cũng lo âu vì kiều hối gửi về giảm đến 70%. Nhà kinh tế Armenia, ông Aso Aramyan phân tích là không nên lấy làm ngạc nhiên, vì trong mối quan hệ giữa Nga với các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ, doanh nhân người Nga tiếp tục nắm thế chủ động, họ kiểm soát mọi lĩnh vực chiến lược, từ năng lượng, đường sắt cho đến viễn thông. Chuyên gia kinh tế Nga Igor Nikolaev thuộc văn phòng tư vấn kinh tế FBK ở Moscow cũng cùng nhận định. Trao đổi thương mại giữa Nga và các nước cấp cao giảm theo tỷ lệ thuận với giá trị đồng tiền Nga. Những nước càng trung thành với Nga chừng nào thì bị tác hại càng lớn chừng ấy. Tại Belarus, người dân đổ xô rút tiền ra khỏi ngân hàng khi thấy đồng tiền Nga rơi tự do. Vào lúc chính quyền Nga dự báo kinh tế suy thoái rơi xuống điểm âm, thì lãnh đạo Belarus và Kazakhstan kẻ trước người sau bay sang Kiev trong những ngày trước Giáng sinh 2014 để gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Từ khi Nga sáp nhập Crimea và can thiệp vào miền đông Ukraine, hai chế độ Belarus và Kazakhstan đều giữ lập trường cách biệt với Moscow. Sau khi về lại Minsk, Tổng thống Lukashenko đã lập tức cách chức thủ tướng. Theo AFP, lãnh đạo Belarus, người được xem là nhà độc tài cuối cùng tại châu Âu, muốn nhờ Ukraine giúp đỡ để cải thiện quan hệ với Tây Phương. Tại Kiev, Tổng thống Nazarbayev của Kazakhstan cũng kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, một lời chỉ trích gần như trực tiếp lên án Nga xâm lược. Theo nhà phân tích Taras Berezovets, hai nhà độc tài Lukashenko của Belarus và Nazarbayev của Kazakhstan là những người có trực giác tự tồn rất mạnh. Họ đến Kiev để từ thủ đô Ukraine gửi thông điệp bất bình đến Putin. Hai nhân vật này có lẽ thấy rõ Tổng thống Nga là biểu tượng của quá khứ, còn Tây Phương mới là giải pháp của tương lai, nên Belarus và Kazakhstan cần phải nhanh chóng điều chỉnh chính sách. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ trong chốc lát. Phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thủy Mỹ biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, cuộc đời lưu đày của vua Hàm Nghi tại Angers, Thu Hằng trình bày. Nhưng bây giờ là phần thông tin bổ sung.
Pochsel chỉ trích bản án dành cho hai anh em nhà dân chủ Nga Navalny. Chiều hôm qua, hàng ngàn người dân Nga, bất chấp giá lạnh mùa đông, đã xuống đường biểu tình gần chân tường Điện Kremlin. 130 người đã bị câu lưu. Sự kiện luật sư Alexei Navalny, khắc tinh của Tổng thống Putin, bị kết án tù treo và người em trai bị tù giam đã làm công luận trong và ngoài nước bất bình. Theo AFP, luật sư Alexei Navalny cho biết ông kháng cáo chống lại bản án kéo dài thời gian quản thúc tại gia một ngày sau khi ông bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù treo. Em trai ông là Oleg bị lãnh án tù giam cùng thời gian. Ngày hôm qua, nhà đối lập 38 tuổi đã kêu gọi dân chúng Nga xuống đường đập tan chế độ tham nhũng, đã bị an ninh tạm giữ nhiều tiếng đồng hồ khi ông trên đường đến địa điểm biểu tình. Theo cảnh sát Nga, thì chiều hôm 30 tháng 12, hơn 1.500 người đã xuống đường theo lời kêu gọi này. Nhà văn Natalia Gromova có mặt trong đoàn biểu tình, không che giấu nỗi bất bình. Đây là một bản bất công. Hơn thế nữa, chính quyền lại bắt em trai của Alexei làm con tin. Theo hãng tin Pháp AFP, khoảng 130 người bị bắt và cho đến hôm nay vẫn còn 70 người bị câu lưu và có thể ra tòa. Tại thành phố Saint Petersburg cũng có một cuộc biểu tình phản đối với hơn 600 người tham dự. Bản án dành cho hai anh em luật sư Navalny đã bị Liên hiệp châu Âu lên án là có mục tiêu chính trị. Trưởng Ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, tuy nổi tiếng là thần Putin, cũng đã ra thông cáo. Tòa án đã không đưa ra được chứng cứ để xác định những lời buộc tội. Công chúng và đại diện ngoại giao phương Tây không được tham dự phiên tòa. Người phát ngôn viên của bà Mogherini kêu gọi chính quyền Nga phải tôn trọng quyền tư pháp độc lập trong một nhà nước thượng tôn pháp luật. Ngoài ra, theo hãng tin Pháp AFP vào hôm qua, hiện tượng mua fan giả trên Internet là một vấn đề hết sức phổ biến hiện nay. Chắc hẳn trong chúng ta có không ít người đã phải trầm trồ khi thấy trang Facebook của một người nào đó có hàng triệu cái like, hay một video nào đó của YouTube được hàng triệu lượt xem. Thế nhưng những số liệu đó rất có thể là không đúng thật. Vì ngày nay trên Internet đã ngày càng có nhiều vụ có thể gọi nôm na là mua fan bán like nhằm tạo một danh tiếng giả hiệu cho một người nào đó, không chỉ trong giới văn nghệ sĩ mà cả trong giới chính khách. Theo hãng tin Pháp AFP, mới đây mạng xã hội Instagram đã quyết định dọn dẹp nhà cửa, để xóa bỏ các tài khoản gọi là giả hiệu hay không hoạt động. Kết quả là một số ngôi sao trong giới văn nghệ sĩ đã mất đi hàng triệu người hâm mộ có đăng ký, gọi nôm na là fan. Sự kiện này đã phơi bày một hiện tượng gian lận trên các mạng xã hội, đó là việc mua fan giả để làm tăng sự nổi tiếng của mình. Thực hư của vấn đề này là như thế nào? Cách thức tạo fan giả ra sao? Ai là thành phần đi tìm mua fan giả? Hãng AFP ngày 30 tháng 12 vừa qua đã công bố kết quả công cuộc tìm hiểu của mình thông qua việc trả lời một số câu hỏi thiết yếu.
Câu hỏi đầu tiên là một người có thể mua fan giả trên Internet hay không?
Câu trả lời là có. Chỉ cần đánh từ khóa mua fan trên Internet là sẽ xuất hiện một loạt địa chỉ web đề nghị khách hàng trả tiền để đẩy mạnh tiếng tăm của mình trên mạng Twitter hay Facebook chẳng hạn, thông qua việc tăng ra lượng fan đi theo trang mạng liên quan, hay tăng ra số lần xem, tức là view, trong trường hợp mạng video YouTube. Các trang web cung cấp dịch vụ này ở Pháp hay ở nơi khác trên thế giới thường đòi một khoản chi phí khiêm tốn, vài euro cho vài trăm fan, nhưng cũng có thể đòi đến hàng nghìn euro cho những khách hàng muốn trở thành triệu phú về số fan đăng ký. Làm thế nào để tạo ra các fan giả hiệu? Trên vấn đề này, các website cung ứng dịch vụ thường dùng cách thức tạo ra những chân dung số giả hiệu thông qua một chương trình vi tính hay là nhờ đến những cư dân mạng bằng xương bằng thịt. Một chuyên gia trong lĩnh vực này tại Pháp là Yannick Deland, 38 tuổi, vốn đã thành lập vào năm 2011 trang web htdefan.com, tạm dịch là mua fan. Theo Yannick Deland, thì những cư dân mạng đó là những con người thực sự. Họ sẽ bấm chuột trên những trang mạng hay nhân dạng, sau đó được những món quà nhỏ trên Internet.
Thành phần mua fan giả gồm những ai?
Yannick Deland cho biết khách hàng của anh chủ yếu là những hãng liên lạc quảng cáo hay ông bầu trong giới văn nghệ sĩ muốn đẩy các nghệ sĩ mới chập chững vào nghề để đi thương lượng hợp đồng với giới phân phối và biểu diễn. Khách hàng cũng có trong giới luật sư, cũng có trung tâm thương mại và cả các tổ chức phi chính phủ. Còn trong giới chính trị, Yannick Deland cũng có rất nhiều khách hàng, nhất là trong giới đại biểu dân cử địa phương trong những kỳ bầu cử. Yannick cho biết anh bán 99 euro cho mỗi 1.000 fan đăng ký trên Twitter hay Facebook. Thường thì cũng xảy ra tranh cãi khi số người theo một chính khách nào đó đột nhiên tăng cao, và đấy thường là do thao túng vì ta có thể mua fan cho những tài khoản thứ ba khác.
Mua bán fan giả có hợp pháp hay không?
Việc mua fan là một hiện tượng rất thường xảy ra đối với các xí nghiệp vừa và nhỏ, hoặc là những người muốn dùng Internet để tỏ ra mình là một nhân vật đáng tin cậy. Dù bị cấm trong nội quy riêng của Facebook, Twitter hoặc là YouTube, việc mua danh tiếng giả hiệu trên Internet không bị luật pháp trừng trị. Cho nên, đối với Yannick Deland, thì hiện tại những người mua bán fan giả chưa bị tư pháp phiền toái. Còn các mạng xã hội thì phản ứng ra sao? Facebook, Twitter và các mạng khác có những phương tiện như robot hay con người thực để phát hiện ra hiện tượng mua bán fan giả và xóa bỏ các tài khoản giả hiệu hay không còn hoạt động. Trên Internet, những website như Social Biker, Twitter Audit hay Status People đề nghị giúp người sử dụng đánh giá đúng đắn tỷ lệ fan thực sự hay giả hiệu của mình trên tài khoản Twitter chẳng hạn. Có điều là các công cụ kể trên có thể nhầm lẫn, đánh đồng một fan giả hiệu với một người có thái độ thụ động trên Twitter. Chẳng hạn, trên Twitter, 40% người đăng ký không gửi đi bất kỳ thông điệp nào mà chỉ đọc thông điệp của người khác mà thôi.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Siêu âm dò đáy biển phát hiện xác máy bay ở khu vực Air Asia lâm nạn hôm Chủ nhật. Chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên áp sát vùng lãnh hải Senkaku. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết của Palestine. Cuba lại đàn áp đối lập, Hoa Kỳ lại tỏ ý lo ngại. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Nga suy sụp làm toàn vùng Liên Xô cũ bị vạ lây. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo của Thủy My.
Điểm báo.
Hôm nay ngày cuối năm dương lịch, báo chí Pháp như thường lệ điểm lại một năm 2014 đầy sóng gió. Trang nhất của Libération kêu gọi hãy chấm dứt với 2014 và dành 24 trang bên trong để lướt qua những sự kiện trong năm. Nhìn sang năm mới, nhật báo cánh hữu Le Figaro cảnh báo Tổng thống Pháp Hollande 2015, một năm đầy nguy cơ. Báo Le Monde phàn nàn, giá cả dịch vụ công tăng cao trong một nước Pháp không lạm phát. Nhật báo kinh tế Les Echos nhận định dầu lửa và kim loại, một thế giới với nguyên vật liệu rẻ hơn. Tờ báo Công giáo La Croix nói về giới trẻ Công giáo quan tâm đến số phận của trái đất khi 30.000 thanh niên tham gia cuộc gặp châu Âu tại Tây Dê, mà một trong những đề tài thảo luận là vấn đề sinh thái.
Hầu như rất là logic khi kết thúc năm nay với một vụ mới của Vladimir Putin. Bài xã luận của Libération mở đầu như trên, bên cạnh bài viết chính Putin dẫm đạp lên người đối lập chủ yếu của ông ta, luật sư Alexei Navalny, bị tuyên án 3 năm tù treo, còn người em là Oleg thì bị 3 năm tù giam trong phiên xử hôm qua.
Theo Libération, vị Sa Hoàng Nga, người đã bịt miệng dư luận và có những hành động cứng rắn về chính trị, đã chiếm lĩnh thường xuyên thời sự quốc tế trong 12 tháng qua, và không chỉ thời sự mà cả những vùng đất và dân cư nữa từ Crimea cho đến miền đông Ukraine, tước đoạt từ Kiev. Việc cướp cạn trước mũi phương Tây này đã khiến Putin trở thành nhân vật vedette tại Nga, nơi nhiều người còn hoài vọng sức mạnh của Liên Xô cũ. Trước làn sóng yêu thích và với chủ nghĩa mỹ chân, ông chủ Điện Kremlin nỗ lực cách ly tất cả những ai có thể ngăn trở quyền uy tối thượng của mình. Trên thực tế, đa số các nhân vật đối lập với ông Putin đều đã bị bỏ tù hay đi tị nạn, hoặc cả hai, như trường hợp nhà tỷ phú Mikhail Khodorkovsky được thả khỏi trại cải tạo cách đây một năm rồi bị cấm cư trú trên quê hương. Phiên xử vội vã hôm qua đối với nhà đối lập số 1 Alexei Navalny bị quản thúc từ tháng 2 và em trai là Oleg bị 3 năm tù giam cũng nằm trong chiến dịch truy quét này. Ngược lại, điều mà ông Putin không dự kiến được là giá dầu lửa sụt thê thảm cộng với các biện pháp trừng phạt của châu Âu đã khiến nước Nga có thể lâm vào suy thoái trong năm 2015. Hiện thời, người dân đành phải nhịn ăn nhịn mặc, vẫn tin tưởng vào thần tượng Putin. Nhưng theo Libération, lịch sử cho thấy những cuộc khủng hoảng kinh tế quan trọng có thể gây nên khủng hoảng chính trị, thậm chí cả những cuộc cách mạng.
Nhật báo Le Monde trong bài án treo để bịt miệng Alexei Navalny tường thuật phiên tòa cho biết sau cảm giác sững sờ một tiếng kêu xé lòng vang lên trong tòa án. Tại sao lại bỏ tù em tôi? Vài phút sau, mắt đẫm lệ Alexei Navalny ôm lấy người em vào lòng trước khi Oleg bị dẫn giải đi. Ông chỉ có thời giờ nói tiếp, các vị là loại người gì mà thống giam em tôi để tấn công vào tôi, rồi đến lượt ông ta cũng bị đưa ra ngoài.
Bản án càng gây sốc khi vụ Yprosé tỏ ra là một vụ giàn dựng. Le Monde và Libération đều cho biết tòa cho rằng công ty Klapotsbiska của hai anh em Navalny đã lừa đảo tập đoàn mỹ phẩm Pháp 26 triệu rúp, tương đương 370.000 euro khi nâng giá dịch vụ. Sau khi nộp đơn kiện, Yprosé đã tiến hành kiểm toán nội bộ và kết luận công ty không hề bị thiệt hại gì cả. Trước tòa, giám đốc tài chính Yprosé khẳng định sẵn sàng ký lại một hợp đồng tương tự. Tất cả các nhà quan sát đều cho rằng công ty Pháp đã bị áp lực từ chính quyền Nga. Trong bài Ipoche kiện để phục vụ cho chính quyền, Le Monde cho rằng tập đoàn mỹ phẩm Pháp có nguy cơ mang mãi vết nhơ này vì vai trò trong vụ án khuôn mặt đối lập chủ chốt của nước Nga. Sergei Guriev, nhà kinh tế Nga tị nạn tại Paris nhận định, tôi không biết cụ thể các điều tra viên đã dùng biện pháp nào để gây sức ép, nhưng đối với họ, điều quan trọng là có một công ty ngoại quốc can dự vào, việc này làm cho hồ sơ có vẻ vững chắc hơn. Hết lời chẩn. Những người ủng hộ ông Navalny trách cứ Ipoche đã không công khai tuyên bố là không hề bị thiệt hại mà từ đầu vẫn giữ im lặng. Tập đoàn Pháp có nguy cơ bị tẩy chay, trong khi Nga là thị trường lớn thứ hai của Ipoche sau nước Pháp. Một doanh nhân Pháp làm ăn tại Moscow nhận xét sự im lặng này chính là sai lầm lớn nhất của Ipoche. Ông Bruno Le Pou, cựu giám đốc công ty tại Nga, chỉ trả lời phỏng vấn một nhà báo Nga một lần duy nhất, được đăng trước khi xử án một ngày, với nội dung mơ hồ và bảo là không bị áp lực. Điều đáng chú ý là, sau khi Ipoche không ký tiếp hợp đồng, ông này lại sang làm việc cho In de Beauté, một công ty nước Hoa Nga nổi tiếng là có quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Theo Le Monde, trong nước Nga của Vladimir Putin, độc lập tư pháp chỉ là giả tưởng. Chính điện Kremlin đã quyết định để cho Alexei Navalny sống cuộc sống bán tự do dưới mối đe dọa thường xuyên của bản án treo và vẫn đang bị truy tố trong một vụ án lừa đảo khác. Đây là một cách để duy trì áp lực lên nhà đối lập mà không biến ông thành thánh tử vì đạo.
Kremlin lo sợ một phong trào phản kháng chăng? Có thể lắm. Từ sau các cuộc biểu tình đông đảo tháng 12 năm 2011 chống gian lận bầu cử, Navalny nổi lên như một nhà lãnh đạo hàng đầu của phong trào dân chủ. Putin đã làm tất cả để tránh biểu tình tái diễn, từ việc đưa ra xử sớm hơn 2 tuần để những người sẵn sàng xuống đường đều đã đi nghỉ Tết, cho đến việc chặn một trang Facebook kêu gọi biểu tình. Bản án hôm qua còn có một mục đích khác, đó là vũ khí răn đe dành cho bất kỳ ai muốn hợp tác với ông Navalny. Người luật sư 38 tuổi đã trở nên một nhân vật bị nhiễm xạ. Lần lượt toàn bộ các thành viên trong ban lãnh đạo đảng của ông, một đảng chưa bao giờ đăng ký hoạt động được, đều bị làm khó dễ hay buộc phải đi lưu vong. Còn hơn cả vai trò chính khách, chính là blogger Navalny mà Kremlin muốn vô hiệu hóa, hoặc cụ thể hơn, đó là nhà điều tra từ nhiều năm qua đã tố cáo không mệt mỏi các xì căng đan tham nhũng từ lớn tới nhỏ. Trong nước Nga của Putin, kêu gọi bầu cử tự do hay tôn trọng tự do ngôn luận tuy rủi ro nhưng nhìn chung còn dung thứ được, nhưng nói về tiền bạc của các nhân vật quyền lực thì không. Alexei Navalny đã tấn công vào trái tim chế độ Putin, vạch trần các thủ đoạn chuyển hóa nhà nước và các tập đoàn quốc doanh thành các bộ máy làm ra tiền. Tờ báo nhắc lại, trong phiên tòa hôm 19 tháng 12 trước đó, Navalny từ vai trò bị cáo đã chuyển thành biện lý khi tuyên bố, chúng ta thấy ở đây, trong phòng xử này, những con người cúi mặt nhìn xuống gầm bàn. Trong đất nước chúng ta, tất cả quyền lực đều dựa vào dối trá. Putin nói rằng không có dinh thự nào, nhưng chúng tôi chụp hình được 3 cái mỗi tháng. Không có các đại gia làm giàu từ nhà nước, chúng tôi có tất cả các tài liệu, chứng minh phân nửa các công ty quốc doanh đều có tài khoản ở Swift hay Panama. Tại sao lại chịu đựng tất cả những lời chối trá ấy? Tại sao lại nhìn xuống mặt bàn? Cuộc đời quá ngắn ngủi để nhìn xuống gầm bàn. Hết lời chẩn. Nhìn sang châu Á, Le Monde nói về các vụ tự thiêu mới ở Tây Tạng với nhận xét hình thức phản kháng này tiếp tục kéo dài tại Trung Quốc, mặc cho áp lực của chính quyền Bắc Kinh đè nặng lên thân nhân những người tự thiêu.
Trên lĩnh vực khoa học, bài viết Khi người chết sống lại đăng trên Le Figaro khẳng định các cụ bệnh nhân đã qua đời lại hồi sinh, chủ yếu là do chẩn đoán sai chứ không phải là phép lạ gì.
Bài báo dẫn ra 2 trường hợp. Cách đây vài tuần, một phụ nữ Mỹ 40 tuổi, tim đã ngưng đập sau khi sinh. Sau 45 phút hồi sức không thành công, các bác sĩ chuẩn bị công nhận tử vong thì trái tim đập trở lại. Vài ngày sau, báo chí Ba Lan nêu ra vụ một bà cụ 90 tuổi đã tỉnh dậy trong nhà xác. Hai vụ này đặt ra câu hỏi, làm thế nào người ta có thể sống lại được sau khi đã bị cho là chết lâm sàng? giáo sư Pierre-François Latère cho rằng vài trường hợp phát lạ trong những năm gần đây là do chẩn đoán sai liên quan đến các thí nghiệm lâm sàng được thực hiện mà không có điện tâm đồ. Trong trường hợp bà cụ người Ba Lan có thể cho những độc dược phẩm khiến bệnh nhân bị hôn mê sâu hay thân nhiệt giảm mạnh. Như vậy người bệnh rơi vào trạng thái ngủ đông, chỉ thở rất nhẹ, nhịp tim hầu như không đo được, chuyển hóa cơ bản chậm xuống. Đây cũng là hoàn cảnh của những người bị rơi xuống trong nước rất lạnh hay bị vùi trong tuyết, cái lạnh bảo vệ các tế bào. Trường hợp sản phụ người Mỹ trên đây thì khác, bà bị ngưng tim trong bệnh viện và ngay lập tức được chăm sóc trong điều kiện rất tốt. Sự nhanh chóng và chất lượng của quá trình xoa bóp tim làm tăng cơ hội sống sót. Mỗi phút trôi qua, không được làm massage làm giảm 10% cơ may sống. Vấn đề là hầu hết các vụ tim ngưng đập lại xảy ra bên ngoài bệnh viện, trên đường phố hoặc tại nhà. Nếu không được xoa bóp tim, chỉ không đầy 5 phút là não đã bị tổn thương đáng kể.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí văn hóa do Thu Hằng phụ trách với đề tài Cuộc đời lưu đày của vua Hàm Nghi tại Alger.
Lên ngôi năm 13 tuổi, tại vị trong vòng một năm từ tháng 7 năm 1884 tới tháng 7 năm 1885, nhà vua trẻ Hàm Nghi trở thành biểu tượng chống Pháp của phong trào Cần Vương trong suốt 4 năm. Bị bắt vào tháng 11 năm 1888, chính phủ Pháp đưa vua Hàm Nghi sang lưu đày tại Alger từ tháng 1 năm 1889 cho tới cuối đời. Sử sách đề cập nhiều tới phong trào Cần Vương, thế nhưng quãng thời gian sống tại Alger của vua Hàm Nghi vẫn là một khoảng trống và thu hút sự quan tâm của mọi người. Ban tiếng Việt đài RFI đã có dịp nói chuyện với Amandine Daba, cháu năm đời của vua Hàm Nghi. Hiện tại, chị đang làm luận văn tiến sĩ về cuộc đời và sự nghiệp của vua Hàm Nghi tại Đại học Sorbonne, Paris 4, và có nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề này. Chị cho biết, ngoài hình ảnh một vua An Nam lưu vong, vua Hàm Nghi còn là một nghệ sĩ, một họa sĩ. Đây là khía cạnh mà ít người biết tới. Cuộc đời lưu đày và cuộc đời nghệ sĩ của vua Hàm Nghi là hai chủ đề được RFI tiếng Việt lần lượt đăng trong hai tạp chí. Trong số tạp chí lần này, chúng tôi sẽ đề cập tới cuộc sống lưu đày của vua Hàm Nghi tại Alger. Vua Hàm Nghi tới Alger vào tháng 1 năm 1889. Chính phủ Pháp bắt ngài để chấm dứt phong trào Cần Vương của người Việt Nam và họ quyết định đẩy ngài sang Alger cùng với một phiên dịch, một người hầu và một đầu bếp.
Lorsqu'il arrive à Alger, il est accueilli par le capitaine Henri de Vialard qui était l'officier d'ordonnance.
Khi tới Alger đó, họ đã được đại úy Henri de Vialard, lúc đó là sĩ quan tùy tùng của Tiedemont, toàn quyền Algeria ra tiếp đón, và chính sĩ quan Vialard này đã chịu trách nhiệm tìm cho nhà vua Hàm Nghi một ngôi nhà có cái tên là biệt thự cây thông ở Enbiar trên một ngọn đồi thượng Alger. Bắt đầu từ lúc này thì vua Hàm Nghi bị truất ngôi, chỉ được coi như là hoàng tử và người ta thường gọi ông là hoàng tử An Nam. Đây cũng chính là cái tên thông thường của nhà vua trong suốt cuộc đời lưu vong tại Alger. Trong suốt những năm đầu thì ngài đã sống trong cái ngôi nhà mà người Pháp thuê cho. Thế rồi chỉ từ năm 1906 trở đi, sau khi đã kết hôn với một phụ nữ Pháp vào năm 1904, họ mới xây một ngôi nhà mới có cái tên là biệt thự Gia Long do Giosa, một kiến trúc sư người Pháp tại Alger thiết kế, và nhà vua sống trọn đời tại đây cùng với gia đình.
Et c'est la maison dans laquelle il va vivre ensuite toute sa vie avec sa famille.
Ý nghĩa của cụm từ sống lưu đày khiến nhiều người hình dung một cuộc sống vất vả và khó khăn. Liệu cuộc sống lưu đày của nhà vua có nặng nề như ý nghĩa của cụm từ đó? Amandine Daba giải thích.
Alors, sa vie d'exil a été dure dans le sens où bien sûr c'est difficile d'être éloigné de son pays natal.
Cuộc sống lưu đày của nhà vua chắc chắn là nặng nề hay là khó khăn, hiểu theo cái nghĩa là ông phải sống xa quê hương. Đó chính là cái nỗi khổ tinh thần đối với gia đình. Thế nhưng mà thực ra thì cái cuộc sống lưu đày của ngài lại thoải mái hơn, vì cái mục đích của chính phủ Pháp
khi mà đưa vua Hàm Nghi đến Angers trước hết là để biến ngài thành một người thân Pháp, vì thế phải khiến ngài yêu nước Pháp. Quả thực thì ngay khi mà bị lưu đày tại Angers thì vua Hàm Nghi vẫn là một hoàng tử kế nghiệp và vẫn có thể kế ngôi vua Đồng Khánh. Chính vì như vậy mà từ thời điểm đó, ngài đã phải được đối đãi tử tế, phải học tiếng Pháp và hưởng cái phong cách Pháp. Từ đó để vua Hàm Nghi phải yêu nước Pháp, vậy nên dù vua Hàm Nghi buộc phải ở lại Angers, ngài vẫn được sống tại một ngôi nhà tiện nghi, ngài có thể đánh quần vợt, đi xem hát, đi săn, ngài có bạn bè và bắt đầu học vẽ. Tất cả các hoạt động này đều được chính phủ Pháp cho phép, phải để cho vua Hàm Nghi cảm thấy được thoải mái tại Angers, vì trong trường hợp mà ngài được đưa về Việt Nam để lên ngôi vua thì cũng cần phải để cho ngài có thiện cảm với nước Pháp.
Et remis sur le trône, il fallait que il ait de l'amitié pour la France.
Sau khi vua Hàm Nghi thoát ly triều đình, đứng đầu phong trào Cần Vương, chính phủ thuộc địa Pháp đưa vua Đồng Khánh lên ngôi. Thế nên, dù sống lưu đày tại Angers, vua Hàm Nghi vẫn có khả năng được lên ngôi trong trường hợp vua Đồng Khánh băng hà.
Le gouvernement français s'est posé la question.
Chính phủ Pháp tự hỏi rằng có nên đưa Hàm Nghi về kế vị vua Đồng Khánh hay không. Đây là những cái thông tin được lưu lại trong nhiều tài liệu lưu trữ thuộc địa. Thế nhưng cuối cùng thì họ cho rằng việc này quá mạo hiểm vì vua Hàm Nghi còn có quá nhiều người ủng hộ tại Việt Nam và chính phủ Pháp e ngại rằng nhà vua sẽ lại đứng đầu phong trào kháng chiến chống Pháp. Chính vì vậy mà Hàm Nghi phải ở lại Algeria. Tôi không biết một cách chính xác tới ngày nào, nhưng chính phủ Pháp vẫn coi ngài là một quân cờ trong thế trận Đông Dương hay là một hoàng tử kế vị. Tôi cũng không biết tới tận ngày nào vua Hàm Nghi vẫn không được phép quay lại Đông Dương.
Toute sa vie et que on ne l'a jamais autorisé à retourner en Indochine.
Dù có một cuộc sống khá thoải mái về vật chất và được phép tham gia một số hoạt động thể thao và nghệ thuật, thế nhưng vua Hàm Nghi suốt đời bị theo dõi, thậm chí các cuộc thăm viếng của ngài cũng bị theo dõi. Ví dụ, ngài phải xin phép chính phủ Pháp để rời Angers, du lịch trong nước Algeria hay đi sang Pháp lục địa. Và khi ngài tới Pháp lục địa, ngài cũng liên tục bị theo dõi. Mọi thư từ trao đổi của ngài đều bị chính phủ Pháp chặn lại. Người ta chỉ đưa cho Hàm Nghi những bức thư từ Algeria hay Pháp lục địa. Hàm Nghi không thể nào nhận được thư từ Đông Dương.
Mais cette surveillance, elle a été décidée par le gouvernement français métropolitain.
Biện pháp theo dõi này là do chính phủ Pháp đại lục đã áp đặt dưới sức ép của chính phủ Pháp ở Đông Dương. Chính phủ Pháp tại Đông Dương luôn giữ cái hình ảnh của vua Hàm Nghi như một người chống đối nguy hiểm. Họ cũng sợ rằng Hàm Nghi vẫn giữ liên hệ với phong trào Việt Nam chống lại chế độ Pháp thuộc địa thời đó. Chính phủ Đông Dương đã buộc chính quyền Pháp tại đại lục phải theo dõi nhà vua, nhưng mà chính phủ Pháp tại Algeria thì đã nhanh chóng hiểu rằng Hàm Nghi tại Angers không còn nguy hiểm và không thể liên lạc với Đông Dương, và ngài cũng không còn là một mối đe dọa lớn. Chính vì thế mà chính phủ Pháp ở Algeria đã giảm bớt các biện pháp theo dõi, và điều này cũng cho thấy là ngay trong nội bộ của chính phủ Pháp thì mọi người cũng bất đồng quan điểm. Chính phủ Pháp tại Algeria cố bảo vệ vua Hàm Nghi và nương nhẹ việc theo dõi. Trong khi đó thì chính phủ Pháp tại Đại Lục và ở Đông Dương thì lại muốn theo dõi nghiêm ngặt hơn.
Tandis que le gouvernement français en métropole et en Indochine essayait de rendre cette surveillance plus forte.
Với những biện pháp theo dõi chặt chẽ như vậy, liệu vua Hàm Nghi có tiếp cận được những thông tin về tình hình phong trào khởi nghĩa chống Pháp hay sau này là cuộc chiến tranh Đông Dương? Amandine Daba cho biết thêm chi tiết.
Alors, nous ne pouvons pas savoir exactement dans quelle mesure Hàm Nghi a été informé de ce qui se passait en Indochine.
Chúng ta không biết được một cách chính xác là làm thế nào vua Hàm Nghi có được thông tin về những gì đang diễn ra ở Đông Dương, bởi vì về mặt chính thức đó thì nhà vua không nhận được thư từ Đông Dương. Nhưng mà trên thực tế thì Hàm Nghi lại có rất nhiều bạn, chủ yếu là những người bạn Pháp, những sĩ quan hay là các nhà truyền giáo, và những người này họ thường đi lại giữa Algeria, Pháp đại lục và Đông Dương, họ cung cấp cho ngài các tin tức về Đông Dương, nhưng chỉ là những tin tức truyền miệng. Trong một vài bức thư, đôi khi có vài thông tin về những sự kiện đang diễn ra ở triều đình Huế. Thế nhưng chúng tôi không có một chút dấu tích gì về cái phản ứng của nhà vua. Điều duy nhất mà tôi biết được đó là ngài luôn luôn từ chối nói về chính trị. hay là trong mọi trường hợp viết về vấn đề này, bởi vì ngài ý thức được rằng nếu chẳng may mà chính phủ Pháp đọc được những bức thư của ngài đó, thì ngài sẽ bị theo dõi chặt chẽ hơn nữa và thậm chí là có thể bị giam hãm. Vì thế, trong mọi trường hợp hàm nghi không bao giờ đả động đến các vấn đề chính trị. Thế nhưng mà cái thái độ của vua hàm nghi tại Angers cũng chứng minh rằng ngài chưa bao giờ thật sự quan tâm tới chính trị, ngay cả về tình hình chính trị ở Pháp thời bấy giờ. Khi mà ngài bình phẩm chính trị tại Pháp lục địa thì luôn dưới cái góc độ hài hước và không có chút bận tâm thật sự nào. Tôi nghĩ rằng bắt đầu từ lúc mà ngài bị đi đày đó thì hàm nghi đã hiểu ra rằng nếu mà muốn sống một cái cuộc sống an bình thì ngài cần phải thể hiện rõ rằng mình không còn là một nhà chính trị, mình không còn là một mối nguy hiểm cho chính phủ Pháp. Đó là những gì mà các văn bản, những bằng chứng viết cho thấy rõ. Chúng ta không biết được là chuyện gì xảy ra qua lời nói. Những gì mà vua hàm nghi viết không thể hiện điều ngài nghĩ. Chính vì thế mà chúng ta không biết được tận sâu đáy lòng của ngài nghĩ những cái gì. Chúng ta chỉ biết được qua những gì ngài viết về cái bối cảnh lúc đó.
Ce qu'il pensait. Donc nous, de toute façon, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il pensait réellement au fond de lui. Nous savons uniquement ce qu'il a écrit dans certaines circonstances.
Nhiều thông tin cho rằng vua hàm nghi từ chối học tiếng Pháp khi đặt chân tới Angers. Phải chăng đó là ngôn ngữ của kẻ xâm lược? Hay phải chăng đó cũng là sự từ chối hợp tác với kẻ thù? Sau này, khi lập gia đình, các con của vua hàm nghi lại không nói tiếng Việt. Hoàn cảnh nào đã dẫn tới việc quyết định chỉ cho các con học tiếng Pháp? Đây có phải là ý định đoạn tuyệt với Việt Nam hay không? Amandine Daba tiếp tục giải thích.
Lorsque Angie est exilé, c'est en janvier 1889 et il refuse d'apprendre le français, mais uniquement pendant quelques mois.
Vua hàm nghi bắt đầu cuộc sống lưu vong vào tháng Giêng năm 1889, và trong những cái tháng đầu tiên đó thì ngài đã từ chối học tiếng Pháp. Thế nhưng đó chỉ là trong vài tháng đầu mà thôi, bởi vì từ tháng 7, tức là chỉ 6 tháng sau đó, thì nhà vua đã chấp nhận học tiếng Pháp và đã yêu cầu chính phủ Pháp cho mình một giáo viên dạy tiếng Pháp. Tôi cho là nhà vua hiểu rằng phiên dịch viên của ngài sẽ không vĩnh viễn ở lại Angers, và nếu như muốn giao tiếp không chỉ là giao tiếp với chính phủ Pháp mà còn diễn giải cho chính phủ Pháp những cái nhu cầu của mình hay những điều mà ngài không đồng tình, thì hàm nghi cần phải tự lập về mặt ngôn ngữ. Vì thế mà hàm nghi đã nhanh chóng chấp nhận học tiếng Pháp. Chưa bao giờ vua hàm nghi từ chối cho các con mình học tiếng Việt. Ngài kết hôn với một phụ nữ Pháp vào năm 1904, trước khi mà nhà thờ và nhà nước tách rời nhau tại Pháp. Và trong cái bối cảnh xã hội thực dân tại thời điểm đó ở Algeria, con cái của vua hàm nghi bắt buộc phải được dạy dỗ như những người Pháp nếu muốn hòa nhập vào xã hội. Và chính người vợ của ông đã nài nỉ để con cái của họ nói tiếng Pháp. Có lẽ là hàm nghi cũng rất muốn dạy con học tiếng Việt, thế nhưng ngài không thể làm được. Một phần vì vợ ngài muốn dạy con tiếng Pháp, nhưng một phần khác cũng do là sức ép của xã hội trong giai đoạn đó. Trong bối cảnh thuộc địa tại Angers khá khép kín, thì con cái của họ cần phải được coi như là những người Pháp. Tôi không nghĩ vua hàm nghi có chủ ý muốn cắt đứt quan hệ với Việt Nam, mà đó chỉ là vì ngài không có sự lựa chọn. Chính phủ Pháp đã quyết định thay cho ngài. Chính họ là những người mà đã ra sức ngăn trở ngài liên lạc với Đông Dương. Hàm nghi cũng đã gặp gỡ được một số những người Việt tại Angers, đa số là những học sinh trường trung học Angers. Một số học sinh này khi mà họ quay về Đông Dương đó thì vẫn giữ liên lạc với nhà vua, và họ liên lạc đường vòng, tức là bằng cách gửi thư qua những người khác để vua có thể nhận được. Vì vậy, chưa bao giờ hàm nghi có ý định cắt đứt liên lạc với Việt Nam, mà trái lại, ngài không ngừng tìm cách để giữ liên lạc với quê hương, với gia đình và bạn bè. Mỗi tội là hàm nghi phải đi qua đường vòng vì chính phủ Pháp tìm đủ mọi cách để ngăn cản.
Il a dû le faire par des voies détournées, parce que le gouvernement français tentait par tous les moyens de l'en empêcher.
Hậu duệ vua hàm nghi không muốn đưa di hài ngài về an táng tại Huế. Hiện nay, ngài vẫn an nghỉ tại làng Tonac, vùng Dordogne của Pháp, nơi công chúa Như Mai, trưởng nữ của vua hàm nghi sinh sống. Đây là khu mộ của gia đình, nơi các con cháu của vua hàm nghi quyết định an táng cha mẹ mình, và sau này là công chúa Như Mai. Amandine Daba cho biết, lý do chính là với thế hệ ông bà của chị, vua hàm nghi là ông của họ. Điều quan trọng với họ là có thể đến viếng mộ tổ tiên. Ngoài ra, tuổi tác cao cũng sẽ không cho phép con cháu tới viếng mộ vua tại Việt Nam. Chính vì thế, thế hệ con cháu hiện nay vẫn tôn trọng nguyện vọng của thế hệ ông bà. Các thành viên hậu duệ của gia đình vua Hàm Nghi đã từng tới du lịch Việt Nam với mong muốn khám phá quê hương tổ tiên mình. Đây là mối liên hệ duy nhất mà gia đình còn giữ lại với Việt Nam. Còn về bản thân Amandine Daba, là người sống tại Việt Nam lâu nhất, khoảng 18 tháng, từ năm 2011 tới nay, để phục vụ cho luận văn nghiên cứu tiến sĩ của chị.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux France ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay 31 tháng 12 của chúng tôi đến đây chấm dứt. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau một điểm báo do Tú Anh thực hiện, mời quý vị theo dõi tạp chí âm nhạc do Thanh Hà biên soạn với đề tài Dòng sông xanh, biểu tượng của hy vọng và hòa bình. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là Việt Nam bước sang năm mới dương lịch. Ban tiếng Việt RFI xin thành thật kính chúc quý vị một năm 2015 thật an lành. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình năm mới 2015 ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm C.T.G. Đây là một lời chúc qua phần trình bày của Pierre Paul Jacques.
À 15 ans, fini l'école et le délire d'école. Apprenti woodboy, c'est ton surnom. Tu craches entre tes dents, t'as ta tête de méchant. La cigarette au bec qui pend. T'as le temps avant de devenir un criminel que le vent emporte l'indifférence et la bêtise. C'est un vœu. Le vœu que je fais. Tu viens d'avoir 40 ans et t'es toujours un môme. T'as des trous dans tes jeans et des bombes jaunes. T'es pas matériel, t'es caractériel. Ton côté con énerve, c'est officiel. T'as le temps avant de devenir un vieux casse-couille que le vent emporte la bêtise et l'indifférence. C'est un vœu, le vœu que je fais aux générations futures, celles qui perdurent, celles qui carburent et qui ne meurent jamais. Ça passe, tu revois le film et tu souris. Tu veux pas partir, tu veux pas mourir. T'as caressé tant et tant de nichons. T'as le temps pour comptabiliser tous tes amours. Que le vent emporte la haine dans un tourbillon. C'est un vœu, le vœu que je veux.